Học tập chia sẻ Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn, thầy Thái Lễ Húc giảng ngày 13 tháng 5 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 9B. Hậu đạo. Thứ nhất, không nói xấu người. Kế đó, không hám lợi của người ta. Không hám lợi của người ta. Thực ra mà nói, cũng là đặc sắc của văn hóa truyền thống. Ví dụ, trong lịch sử các triều đại, nước khác tặng quà cho chúng ta nhất định phải tặng lại họ gấp nhiều lần. Cái này là không hám lợi của người. Hơn nữa, lại hết sức hiếu khách. Trong ấn tượng của chúng tôi, hồi nhỏ khá là nghèo. Nhưng chỉ cần có khách tới, trong nhà những gì ngon lành đều đem ra cho khách ăn. Dượng của Ngài Liễu Phàm Tiên Sinh. Có một lần, cô và dượng của ông đều rất hậu đạo. Liễu Phàm Tiên Sinh kể một số chi tiết khi chung sống với người khác, trong đó có kể tới dượng của ông bị bệnh. Lúc đó, một người nông dân bên dưới chủ động tới thăm dượng của ông. Người này sau khi tới thì cô ông nói, người nông dân này đi thuyền tới đây, cho nên đưa cho ông ấy tiền thuyền. Kế đó, nấu một bữa rất là thịnh soạn, mời người nông dân đó ăn. Do người ta quan tâm tới sức khỏe của chồng bà như vậy. Đây là người hết sức có tình nghĩa. Mời ông ấy ăn một bữa thịnh soạn. Sau đó, tính sơ số quà mà ông ấy đem tới, rồi tăng thêm mấy lần tặng lại ông ấy. Cho nên, có quà có lại, cũng là một tinh thần hậu đạo. Điều này khiến cho tôi nhớ tới cha của tôi. Có đặc biệt ghi chép lại số quà mà bạn bè người thân tặng cho vào dịp tang tóc hay lễ mừng. Ví dụ, khi chị tôi xuất giá, người ta đi bao nhiêu tiền, đều ghi lại hết. Đợi tới lúc con gái người ta xuất giá, tăng thêm chút nữa trả lại cho họ. Cho nên, thế hệ trước của chúng ta, thậm chí thế hệ của ông bà, họ xử sự, quý vị để ý trong rất nhiều chi tiết, đều có liên quan tới hậu đạo. Ví dụ nói, nghĩ cho người khác. Hồi nhỏ khi biết nhớ chuyện ở bên đường, hàng xóm, người già trong nhà đều nấu một nồi nước để bên ngoài. Đó là suy nghĩ cho những người đi đường, đều là những người không quen biết. Nhưng có thể nghĩ cho họ đi đường khát nước, tới lúc thiếu nước, không bổ sung đủ, ngất xỉu thì sao? Thậm chí khi ăn cơm, cũng rất là có tình người. Nào, tới nhà tôi ăn cơm. Đó đều rất hậu đạo. sự suy nghĩ cho người khác này. Chúng ta thấy Khổng Phu Tử, nếu như Ngài tham dự tang lễ nhà người ta, ở bên cạnh người có tang sự, Ngài đều có thể cảm nhận, thấu hiểu bản thân mình bi thương cùng họ, không ăn cơm no, thể hiện tấm lòng, lúc nào cũng thông cảm người khác, bao gồm 10 ví dụ hành thiện mà Liễu Phàm Tứ Huấn kể, khiến cho chúng ta có ấn tượng rất sâu. Chuyện thứ nhất, thời Minh, Dương Thiếu Sư Vinh, Dương Vinh, ông nội và ông cố của ông mưu sinh bằng nghề lái đò, chèo thuyền. Lúc đó ở trong vùng bị ngập lụt, ông nội và ông cố của ông chỉ cứu người, tất cả đồ đạc đều không lấy. Người ở trong vùng còn chê họ ngốc nghếch, một cơ hội hôi của tốt như vậy mà không lấy. Đó là lúc nào cũng hậu đạo, tức là cảm nhận được sự nguy hiểm tới tính mạng của người ta mà liều mình tới cứu. Thậm chí cứu người xong, đối với những người đã chết còn vớt họ lên, do biết nghĩ cho gia đình của những người quá cố. Nếu như thi thể này không tìm thấy, thì người hồi xưa sẽ tiếc thương cả đời. Cho nên thực ra, những câu chuyện này trong Liễu Phàm Tứ Huấn, thứ chúng ta cần học nhất là sự suy nghĩ cho người khác khi chúng ta hành thiện. Còn có một người tri thức khác, trong trận tuyết lớn, ông ấy phát hiện một người đã bị đông cứng, gần chết, liền nhanh chóng qua đó cứu họ về, thông cảm, thấu hiểu. Cái đó, điểm thứ ba của sự hậu đạo là có thể biết ơn, cảm ơn. Thận chung truy diễn, dân đức quy hậu, nuôi dưỡng sự hậu đạo của mình, lúc nào cũng không quên ân đức của những người đã giúp đỡ mình trong cuộc đời. Phải thường biết cảm niệm, kế có thường đi báo đáp những người thầy đã dạy qua chúng ta, những trưởng bối đã từng chăm sóc chúng ta. Lễ Tết hay những ngày quan trọng đều có thể đi thăm họ, cảm ơn họ, nhớ ơn hoài niệm. Con người rất hoài niệm, không quên những bạn bè xưa, có mới nới cũ, thì không hậu đạo, trở nên khắc nghiệt. Kế tiếp, điều thứ tư, không được so đo, biết gánh giác. Thái độ như vậy. Thứ năm, biết bao dung, khoan dung cho người khác. Đó cũng là sự nuôi dưỡng sự hậu đạo của mình. Vào thời Tống, Tể tướng Dương Đán, bụng Tể tướng có thể chứa thuyền. Hồi đó, đồng sự của ông là Khấu Chuẩn nói xấu sau lưng ông, thường phê bình ông ở trước mặt hoàng thượng. Ông không chỉ không so đo, khi hoàng thượng nghe rất nhiều lời phê bình của Khấu Chuẩn, sau cùng chắc chịu không nổi nữa, nên mới nói với Dương Đán, ông coi Khấu Chuẩn này thực sự là không ổn, cứ thường phê bình ông. Trái lại, Dương Đán thì không chỉ không bực bội, mà còn nói với hoàng thượng, Ông nói, Khấu Chuẩn là người yêu nước, thần làm tể tướng nhiều năm như vậy, nhất định là có rất nhiều thiếu sót. Cho nên Hoàng thượng nên hiểu cho sự trung thành với đất nước của ông ấy. Tôi nghĩ sau khi nghe xong thì Hoàng đế này càng thêm khâm phục đại thần này. Hơn nữa ông ấy là tể tướng, là tấm gương của cả triều đình. Ông ấy độ lượng, những văn võ bá quan khác chẳng phải sẽ học hỏi theo sao? Cho nên dương đáng bao dung Khấu Chuẩn, chỉ một tâm niệm này thôi, công đức vô lượng, khơi dậy phong khí khoan dung, không tính toán trong cả triều đình. Vậy chúng ta xem ngược lại, một người trong một đoàn thể có vị trí rất cao, không biết bao dung, hễ nghe người khác phê bình là đối lập với người ta, thậm chí là kéo bè kéo phái, như vậy sẽ gây ảnh hưởng phiến diện rất lớn tới đoàn thể, gây ra tội rất là lớn. Cho nên con người vị trí càng cao càng nên có một thái độ nhất ngôn, nhất hạnh, nhất cử, nhất động đều muốn môi trường của đoàn thể ngày càng tốt. Cho nên những viên chức thích tu hành, những người làm quan, những người ở vị trí cao tu hành cho tốt, do sức ảnh hưởng của họ lớn. Cũng vậy, nhìn từ góc độ khác, viên chức ưa tạo nghiệp, thái độ của họ không đúng, làm hư những người bên dưới, làm hư cả môi trường, tội nghiệp này rất sâu nặng. Đây là điểm thứ năm, bao dung, khoan dung. Chúng tôi có xem qua một câu chuyện ấn tượng rất sâu sắc. Lòng bao dung đến mức độ này thật khiến cho người ta cảm động. Tức là có một tư đồ tên Mã Sâm. Tư đồ cũng như bộ trưởng giáo dục. Cha của ông đến khoảng 40 tuổi mới sanh con, sanh được đứa con trai. Trong nhà coi như là bảo bối. Kết quả, một hôm tỳ nữ không cẩn thận, khi ẵm đứa nhỏ thì lỡ tay, đứa nhỏ rớt xuống, da trúng đầu, chết tại chỗ. Cha ông phát hiện tình hình này đầu tiên. Ông nhanh chóng bảo người tỳ nữ đó bỏ đi, mau mau về nhà. Một người cha đến 40 tuổi mới có con. Lúc đó gặp nỗi đau mất con, ông lại không phẫn nộ, liền suy nghĩ cho người tỳ nữ đó, bảo cô ấy mau về nhà. Kết quả, con chủ động nói là do mình bất cẩn nên đứa con bị da chết. Kết quả vợ của ông nhìn thấy đau lòng muốn chết đi được, kiểm soát không được tâm trạng đẩy người ông mấy lần. Đột nhiên hỏi một câu, tỳ nữ kia đâu rồi? Kết quả cô ấy đã đi xa rồi. Tỳ nữ này về tới nhà, cha mẹ cô biết chuyện rồi, mỗi ngày đều hướng lên trời cầu nguyện. Một người tốt như vậy, không thể để ông ấy không có con nối dõi. Mỗi ngày đều lạy trời đất, mong thần minh gia hộ cho ông ấy còn sinh được quý tử. Chí thành cảm thông. Không lâu sau, vợ của ông lại mang thai, sanh được đứa con trai, chính là Mã Sâm, làm lên bộ trưởng giáo dục. Hơn nữa, Mã Sâm sinh ra, trên đầu chủ này có một cái bớt. Mọi người có biết nguyên nhân gì không? Vừa hay hồi đó tôi học ở Học viện Tịnh Tông Úc, có cùng tham gia nghiên cứu những chuyện luân hồi chuyển thế này với các nhà khoa học. Là khoa học gia nghiên cứu, họ quan sát được một hiện tượng. Một người sinh ra có cái bớt, nguyên nhân đời trước của họ là gì? Ví dụ nói họ bị người khác đánh, chỗ này bị đánh rất nghiêm trọng, đánh chết mất. Thân thể bị hư rồi, con người có linh tánh. Khổng Tử nói, tinh khí di vật, du hồn di biến. Thân thể này là công cụ hư rồi, lại đổi qua một công cụ khác. Nhưng ý niệm của họ rất mạnh. Cho nên ý niệm rất mạnh. Chỗ này thiệt là khó chịu. Tướng do tâm sanh. Sanh ra là đã có cái bớt. Có vài người bẩm sinh đã sợ nước. Quý vị bảo họ tới hồ bơi tập bơi là họ sợ thoát mồ hôi lạnh. Lạ lùng. Người khác không sợ, sao họ lại sợ tới chết như vậy? Biết được là do kiếp trước bị chết đuối, cho nên rất sợ nước. Cho nên linh hồn của người ta không có chết, nhưng họ sẽ sanh ra một ấn tượng rất là sâu, tác dụng tâm lý sẽ bị ảnh hưởng. Nói tới đây, không biết mọi người có sợ hãi đối với việc gì không? Buông bỏ đi. Những cái đó đã qua rồi. Đừng dằn vặt mình nữa, đúng chưa? Hay đời này quý vị nghĩ tới việc gì là tức tới rung lên, đó là tự mình chuốc khổ. Điều đã qua rồi. Hậu đạo, bao dung, khoan thứ, khoan dung người khác cũng là giải cứu chính mình. Thứ sáu, nghĩ cho người khác, vừa mới nhắc tới với mọi người. Trong đó có một ví dụ. Tôi có ấn tượng rất là sâu. Có một người trí thức kia, phu nhân của Dương Thành Trai. Bà ấy đã 70 mấy tuổi. Trong nhà có một số gia nhân. Lúc đó mùa đông rất là lạnh. Bà đều dậy sớm để nấu cháo. Con của bà rất sốt ruột. Mẹ đã lớn tuổi như vậy, còn dậy sớm nấu cháo làm gì nữa? Sợ bà quá lao lực. Bà nói với con mình, trời lạnh như thế này, gia nhân dậy là phải đi làm. Trong bụng không có một chút hơi ấm thì rất có hại tới sức khỏe. Nghĩa là tất cả gia nhân đều là con cái của cha mẹ họ. Sức khỏe họ tổn hại, cha mẹ họ buồn lo. Cho nên thái độ này là tất cả những người đến nhà của họ, những người có duyên với bà đều dùng tâm của người ruột thịt chăm sóc họ. Tôi nghĩ một lãnh đạo như bà chắc chắn rất được nhiều người bên dưới kính yêu. Chúng ta xem trước đây, có rất nhiều người phú quý dạy dỗ những người ở bên dưới rất là tốt, suy nghĩ cho cuộc đời của họ. Do vậy họ hiểu chuyện rồi, sau này họ xuất giá, đời của họ sẽ hạnh phúc. Dùng tâm dạy dỗ những người bên dưới. Thứ bảy, không chỉ trách, không khiến người khác khó xử. Sự việc đã xảy ra rồi, quý vị còn ở đó mắng người ta một trận, tổn hại tới sự hậu đạo của mình, đồng thời cũng khiến đối phương càng khó chịu. Hàn Kỳ là danh thần một đời. Một buổi tối nọ, ông đang đọc sách. Binh sĩ đứng ở bên cạnh cầm đèn, có chút lơ là, bị phân tâm, đã đốt cháy râu của ông một chút. Lúc đó, đầu ông không quay lại, thuận tay dập tắt cái lửa đó. Một lúc sau, có lẽ ông phát giác có chút thay đổi, quay đầu lại xem, binh sĩ đó đã bị đuổi đi. Ông nói, người cầm đèn lúc nãy đâu? Người ở bên dưới liền nói, anh ta làm cháy râu của tướng quân, đã đuổi đi rồi. Kết quả Hàn Kỳ nói, người gọi anh ta quay lại đây. Anh ta đã biết làm sao để không làm cháy người khác rồi. Đừng có đuổi anh ta đi. Mọi người nghĩ thử coi. Người binh sĩ này nếu như thực sự bị đuổi đi rồi, chắc chắn sẽ bị xử phạt trước, chắc chắn bị đánh. Sau này rất khó mà tiến thân. Cho nên ông không đành lòng. Một sai sót nhỏ, không muốn trách phạt người ta. Phải gọi anh ta lại. Mọi người nghĩ coi. Binh sĩ này, cả đời của tôi nghĩ chắc cũng hạ quyết tâm đi theo Hàn Kỳ. Không chỉ người binh sĩ này, tôi nghĩ câu chuyện này, binh sĩ này chắc chắn đi nói khắp nơi. Những người nghe thấy tướng quân của mình bao dung người bên dưới như vậy, chắc chắn không ai không cảm phục sự độ lượng của tướng quân, yêu thương binh sĩ của mình như vậy. Đó chẳng phải không khí của cả quân đội đều tốt lên sao? Cho nên, chúng tôi đang tưởng tượng những người tri thức lưu danh thanh sử, tại sao có thể thống lĩnh đại quân? Nhất định là mỗi người khi chung sống với những người bên dưới đều khiến người bên dưới cảm nhận được sự hậu đạo của họ. Thương người thì người thương, kính người thì người kính. Sự không chỉ trích này không khiến người khác khó xử này đã thể hiện rất chi tiết, sống động trên con người đại phu Hứa Tuấn Hứa trong Y Đạo Hàn Kịch. Có một lần ông đi thi quan thái y, vừa hay phát hiện trong vùng có một người bị bệnh. Ông đi vòng qua đó để chữa trị. Chữa khỏi bệnh cho người này, đột nhiên khi ra khỏi cửa, trong vùng có rất nhiều những người bệnh nhưng không có tiền đi khám đều tìm tới. Ông lại làm chậm trễ thời gian lên đường của mình, giúp đỡ những bệnh nhân này. Kết quả đã tới giờ rồi, ông lại mở cửa ra, người càng nhiều. Do không chỉ những người trong thôn này, mà những người ở thôn lân cận, nghe nói có thầy thuốc tốt như vậy, cũng tìm tới. Ông thực sự không đành lòng bỏ đi. Về sau ở lại, đến lúc thực sự không thể ở lại nữa. Đang chuẩn bị lên đường, thì bị một thôn dân tên là Dạng Thạch bắt ông đến nhà của mình, uy hiếp ông vào trong nhà. Do mẹ của anh ấy bệnh rất nặng, đã áp tải ông về nhà của mình, thế mình không thể lên đường được nữa. Sau đó không còn cách nào thi công danh được nữa, ông vẫn tận lực giúp mẹ của anh ấy chữa bệnh. Sau đó còn lấy ngân lượng trên người của mình ra, đưa cho Dạng Thạch này. Do ông biết nhà của anh ấy rất nghèo, nói mẹ anh thể lực còn yếu, phải mua những đồ bổ dưỡng cho bà ấy ăn, bà ấy mới uống thuốc được. Lúc đó, Dạng Thạch cảm động muôn phần. Sau đó, òa khóc nức nở. Ôi, đều do tôi hại ngại không đi thi được. Kết quả người này đang ở đó sám hối. Hứa đại phu rất hậu đạo, thấy anh ấy đau buồn như vậy, còn quay ra an ủi anh ấy. Ông nói, anh yên tâm, tôi nhiều ngày nay không được ngủ. Mẹ tôi nói với tôi, sau khi chết người ta sẽ được ngủ thoải mái. Mấy ngày nay không ngủ cũng không sao, chỉ cần tôi đi nhanh một chút, vẫn còn kịp. Thực ra là không kịp nữa rồi. Cho nên, chỉ một ví dụ này thôi, chúng ta đã rất cảm phục sự hậu đạo vì người khác của ông ấy. Hành trì hậu đạo kể mấy cũng không hết. Do dân tộc của chúng ta đời đời sanh ra thánh hiền nhân. Chỉ cần mọi người có thể cảm nhận được từ sự hành trì của người xưa, kể cả từ người thân, từ hành vi của bạn bè người thân bên cạnh quý vị, quý vị để tâm tới, đều có thể thấy người thiện liền học theo. Câu kế tiếp nói, thấy hàng xóm khốn khổ, cần chia sẻ xót thương. Thấy người thân, hàng xóm khổ cực, đều nên tận lực yêu thương họ, giúp đỡ họ, thông cảm cho sự khó khăn của họ. Như vậy là rất có tình nghĩa. Hàng xóm cũng vậy. Mặc dù hàng xóm không có quan hệ huyết thống, như tục ngữ nói, bán anh em xa, mua láng giềng gần, tối lửa tắt đèn có nhau. Nhớ là hồi còn nhỏ, hàng xóm nhà chúng tôi tình cảm hết sức tốt. Người thân chưa chắc đã sống chung với nhau, nhưng hàng xóm hàng ngày có nhu cầu gì, đều tận lực đến giúp đỡ chúng tôi. Tất nhiên, những ân đức này chúng tôi đều phải ghi nhớ. Bữa nào hàng xóm có khó khăn gì, đều toàn tâm, toàn lực đi giúp đỡ. Thực ra làm người, lúc nào cũng phải làm hết bổn phận của mình. Quan hệ ngũ luân đều là bổn phận. Cho nên, huynh hữu đệ cung, tất cả những người thân này của quý vị cũng có trách nhiệm. Phụ từ tử hiếu, từ phụ này mở rộng ra là chú, bác, trưởng bối, chúng ta đều nên hiếu kính. Người thân đồng lứa thì nên hòa ái. Dĩ tổ tông chi tâm di tâm, thiên hạ vô bất hòa chi tộc nhân. Dùng tâm của tổ tiên để nhìn tất cả những người thân của mình, đó chẳng phải đều là cốt nhục của tổ tiên sao? Chúng ta nên thay tổ tiên yêu thương tất cả cốt nhục của họ. Hơn nữa thực ra mà nói, hôm nay chúng ta có khả năng giúp đỡ người khác, đó là phước báo. Đó là nhà tích điều thiện ắt có niềm vui. Đó là cái phước của tổ tiên. Tổ tiên cho chúng ta phước, chúng ta nên có trách nhiệm này, giúp tổ tiên chăm sóc tốt tất cả cốt nhục của họ. Tiên sinh Phạm Trọng Yên hiểu rõ những đạo lý này. Một đời phạm công tinh thông nhất là kinh dịch. Trong kinh dịch có nói tới nhà tích điều thiện ắt có niềm vui, cho nên khi đối mặt với con cái, ông nói ngày nay chúng ta có thể hưng dượng phát đạt như thế này hoàn toàn đều nhờ âm đức của tổ tiên, cho nên ta không thể hoang phí âm đức của tổ tiên. Nên dùng âm đức của tổ tiên mà đi chăm lo cho người thân. Cho nên những người thân phạm công chăm sóc mấy trăm hộ gia đình, trong nghĩa điền ký đều có nói tới, không chỉ chăm sóc người thân còn chăm sóc hàng xóm láng giềng, cho đến những người tri thức nghèo khổ, ông đều chăm sóc họ tận tình, bồi dưỡng họ. Rất nhiều người sau này trở thành trụ cột của đất nước. Rất nhiều, rất nhiều. Chúng ta chỉ kể đến Đại Nho Trương Tải, đều do Phạm Công bồi dưỡng ra. Một câu nói của Trương Tải, những người hoàng dân văn hóa chúng ta đều biết, vì thiên địa lập tâm, vì dân sanh lập mạng, vì dạng thánh kế thừa tuyệt học, vì dạng thế khai thái bình. Đó là nhân tài do Phạm Công bồi dưỡng ra. Vì thiên hạ đắc nhân vị chi nhân. Giúp quốc gia phát hiện bồi dưỡng nhân tài, giáo hóa một phương, bao nhiêu lão bá tánh được lợi ích, đó là người thực sự nhân từ. Cho nên, ông nói với con của mình, cũng giúp con mình hiểu, chăm sóc tốt tất cả những người thân, để tổ tiên trên trời được an nghỉ. Cho nên thực sự là thế hệ sau của Phạm Công đều phát triển rất tốt. Hồi đời Phạm Công Nghĩa Điền 1.000 mẫu, đến thời Thanh, thế hệ sau của ông Nghĩa Điền 4.000 mẫu. Cho nên, truyền thừa gia đạo có đạo nghĩa, gia tộc này làm sao không có phước báo được. Phạm Công trước đây, Yến Tử, thời Xuân Thu là tấm gương tốt. Phạm Công thường dẫn dắt năm đời đậu Yến Sơn. Ví dụ về tiên sinh Đậu Vũ Quân khích lệ con cái ông. Cho nên quý vị coi, Thánh Triết Dân Lưu Danh Thanh Sử cống hiến đối với cả một dân tộc là hết sức lớn. Như Yến Tử cũng có nhắc tới trong Nghĩa Điền Ký, chăm sóc mấy trăm hộ người thân. Hơn nữa, bản thân mình mặc y phục, áo da, 30 năm cũng không đổi, hết sức tiết kiệm. Phạm Công cho đến lúc chết, ngay cả quan tài cũng mua không nổi, do ông không để dành tiền, hãy có tiền là đi giúp người khác. Nhưng thứ mà ông để lại là thí bần hoạt tộc chi nghĩa, giúp đỡ người nghèo khổ, nuôi sống cả một gia tộc. Đạo nghĩa như vậy truyền lại cho con cháu ông. Bốn người con của ông đều hết sức có thành tựu, kể cả con trai thứ hai của ông là Phạm Thuần Nhân, làm quan còn lớn hơn ông. Trong nhà Phật, trong Tứ Phân Luật có nói về trách nhiệm của chúng ta đối với bạn bè người thân, liệt ra 7 điều. Thứ nhất, nan giữ, năng giữ. Giữ là bố thí, cho đi. Mặc dù bản thân mình cũng rất là khó khăn, nhưng không đành lòng nhìn bạn bè người thân đau khổ. Điểm này đã giúp chúng ta nhớ lại, hồi đó chúng ta tìm hiểu về sự hành trì của Lâm Văn Trung Công. Tức là Lâm Tắc Từ tiên sinh. Khi ông còn nhỏ, lúc đó, gia đình bác của ông hết sức là khó khăn. Mẹ của ông biết được, đem phần lớn thực phẩm còn sót lại trong nhà cho bác ông. Sau đó dặn Lâm Công, chuyện này tuyệt đối không được nói ra, do sợ nói ra rồi bác của ông sẽ rất buồn. Thà là mình chịu khổ, cũng không muốn nhìn người thân phải chịu khổ. Có người mẹ như vậy mới dạy ra được nhân tài trụ cột thế này. Nếu như Mẹ của ông so đo tính toán, sao có thể dạy ra được người con trai có tấm lòng rộng lớn như vậy? Cho nên thực vậy, căn bản của thiên hạ Thái Bình là nữ giáo. Thực sự, chúng ta chỉ cần có cơ hội đi tìm hiểu lịch sử. Tất cả mẹ của những thánh triết nhân đều hết sức có đức hạnh. Nhất là đều nhìn rất xa rộng, rất độ lượng. Thứ hai, năng tác, năng tác. Những việc người khác không chịu gánh vác, chủ động đi gánh vác, không so đo. Giống như thiếu đệ cảm tẩu. Cô là con dâu thứ năm. Phía trước có bốn chị dâu cãi nhau, đánh nhau cũng có. Cô chủ động đi gánh vác rất nhiều công việc. Cô nói bản thân mình là nhỏ, mình nên đi phục vụ. Cũng là năng giữ, năng giữ. Từ nhà mẹ mình đem những thứ đồ tốt đến đều cho chị dâu, cho cháu trai trước. Làm việc khó làm. Năng nhẫn, năng nhẫn. Sống chung với nhau, khó tránh những va chạm, thậm chí bị hiểu lầm, bị chỉ trích, thậm chí đối đãi vô lễ, đều phải tu nhẫn nhục, không tính toán, phải bao dung. Thực ra mà nói, người ta nợ quý vị, ông trời sẽ trả quý vị. Cho nên một người nữ lúc nào cũng lấy sự hòa hợp của cả một gia tộc làm trọng. Có thể mấy chục năm cô chịu rất nhiều sự ô nhục. Sự đối đãi không hợp lý, nhưng cô đều có thể lúc nào cũng nghĩ tới cả gia đình. Người nữ như vậy vì sao có phước báo rất lớn. Mẹ của tôi, bà là con dâu cả. Cho nên khi bà gả cho nhà chúng tôi, gả qua đây thì hôm sau cha tôi đã đi học đại học, vẫn còn đi học chưa kiếm tiền. Tiền lương của mẹ tôi phải sung công. Hồi đó, bên trên thì có ông bà nội, bên dưới có cô, có chú. Xin hỏi các vị nữ, nếu như gặp phải tình hình như vậy, quý vị có gả không? Chồng quý vị còn chưa kiếm được tiền, còn đang đi học, còn phải dùng tiền. Sau khi gả qua đây, phải nuôi người già, còn phải nuôi các em chồng. Sau đó, tự mình phải tự đi dạy. Lúc đó đi dạy một lớp 60 người, rất vất vả. Rồi phải nấu cơm sáng, phải chăm lo mọi sự trong nhà. Tôi thấy, nếu như con gái bây giờ, tôi thấy không ai muốn gả. Cho nên, cả nhà chúng tôi hết sức cảm phục mẹ của tôi, kể cả cô chú tôi, kể cả ông bà nội của tôi, đối với mẹ tôi đều hết sức yêu thương. Cho nên con người đừng sợ bị thiệt thòi, đừng sợ cống hiến. Cho nên mẹ tôi về già sống rất là tốt. Về hưu 10-20 năm, ở nhà đều có thể nghe những kinh điển văn hóa truyền thống này. Bà có hậu phúc. Thứ tư, mật thất tương ngữ. Con người khó tránh gặp một số việc, trong lòng rất là khổ sở. Muốn tìm những người thân cận, có thể dốc bầu tâm sự với họ, cứ nén ở trong lòng thì sanh bệnh. Cho nên, bạn bè người thân, trong lòng có một số chuyện nói với quý vị. Quý vị an ủi họ, dẫn dắt họ cho tốt. Thực ra cũng cảm ơn sự tín nhiệm của họ đối với chúng ta, nhưng bất tương phát lộ, không được đem chuyện riêng tư của họ đi nói cho người khác nghe. Tới lúc đó họ thấy không còn chỗ dung thân, không còn sĩ diện. Vậy là chúng ta đã chà đạp lên sự tín nhiệm của họ đối với mình. Tao khổ bất xả. Khi bạn bè người thân gặp khốn khó thì nhất định không được bỏ rơi. Giúp đỡ họ một cách có tình có nghĩa. Bần tiện bất khinh. Họ rất nghèo khó, nhưng nhất định không thể khinh mạng họ. Ngược lại, ân đức, lòng tốt bạn bè người thân đối với chúng ta. Cho dù ngày nay chúng ta làm quan to tới đâu, rất có địa vị, sự cảm kích và cung kính đối với họ nhất định không hề thay đổi. Cho nên, với bạn bè người thân khốn khó, trước hết phải giúp đỡ họ, kế đó phải đề bạt họ, giúp họ có thể phát triển tốt hơn. Đây đều là bổn phận của chúng ta. Hữu thử thất pháp, danh vi thân hữu. Bảy điểm này đều làm được chu đáo rồi. Đây mới là làm tròn bổn phận của mình đối với thân hữu. Cho nên làm tròn bổn phận, làm tròn thiên luân, nhân luân, làm tròn bổn phận của chúng ta đều phải thực hành những lời giáo huấn này. Người thân hàng xóm khổ cần xót thương thông cảm. Khắc bạc thành gia, lý vô cửu hưởng. Luân thường oai xuyển, lập kiến tiêu vong. Hà khắc tương phản giới hậu đạo. Lúc nãy chúng ta nói nhiều về hậu đạo là tích đức, hà khắc là tổn đức. Dùng phương pháp hà khắc để thành tựu sự nghiệp, thành tựu gia đình. Đó là tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân không lâu dài được. Cho nên không thể hưởng thụ lâu dài. Do ông trời tạo vật sở kỵ, giết khắc, giết xảo, khắc nghiệt, đối nghịch với đức hiếu sinh của ông trời. Giết xảo, xảo là gian xảo, láo cá. Cho nên hậu đạo không giữ trò gian xảo. Đối với người phải đôn hậu. Còn luân thường quay xuyển. Thực ra câu này đều đang nói cho chúng ta biết then chốt của sự thịnh suy trong gia đạo. Phải hậu đạo thành gia, không được khắc nghiệt thành gia. Hơn nữa, chỉ cần đối nghịch với quan hệ luân thường, tức là đối nghịch với đạo luân thường. Ví dụ cha con xung đột, vợ chồng bạc nghĩa, anh em xung đột, lập kiến tiêu vong. Gia đình này có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ vỡ, tan vong. Lần sau, chúng tôi sẽ lấy những ví dụ thực tế giúp mọi người cảm nhận sự hết sức quan trọng của hai lời giáo huấn này đối với gia đạo. Được, hôm nay giao lưu với mọi người đến đây. Xin cảm ơn mọi người.
Ba biên tập Học làm người tốt, do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.